là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh công tác thu ngân sách của huyện Trấn Yên. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái về những giải pháp tăng cường phòng chống cháy nổ. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Hiện toàn tỉnh có trên 56.500 hectare quế, mỗi năm thu trên 860 tỷ đồng. Cây quế đã và đang là cây xóa đói giảm nghèo, làm giàu ở nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái. Mỗi năm toàn tỉnh khai thác khoảng 20.000 tấn vỏ quế, 62.500 tấn cành lá và trên 87.500 mét khối gỗ quế. Để phát huy tiềm năng thế mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án phát triển cây quế giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trồng mới 19.500 hectare quế. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu quế, các nhà máy chế biến vỏ và tinh dầu quế, chế biến gỗ quế cũng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm quế và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người trồng quế.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thành phố Yên Bái đã gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 2021 cho 120 doanh nghiệp theo nghị định 52 của Chính phủ với số tiền trên 35 tỷ đồng. Việc được giãn thời gian nộp thuế, hoãn nộp các khoản thuế đã giúp các doanh nghiệp, người nộp thuế giảm áp lực tài chính, dành tiền vốn tái đầu tư để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách của thành phố. Do vậy, để đảm bảo tiến độ thu ngân sách, thành phố đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng và khai thác nguồn thu. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó tạo nguồn thu ổn định. Thành phố Yên Bái cũng thường xuyên đánh giá các nguồn thu để bù đắp các khoản hụt thu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phấn đấu hết năm 2021, thu các khoản thuế phí đạt trên 440 tỷ đồng.
Năm nay, thị xã Nghĩa Lộ triển khai 37 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 10 công trình chuyển tiếp, 27 công trình khởi công mới với tổng vốn đầu tư gần 161 tỷ đồng, trong đó có một số công trình trọng điểm như nhà văn hóa thể thao thị xã Nghĩa Lộ, dự án khu xử lý chất thải rắn xã Phù Nham, đường trục chính Tân An, khu dân cư Tân An, hồ điều hòa kết hợp tiểu công viên phường Cầu Thia cũng như chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã. Đến nay, thị xã đã giải ngân được 126,7 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch. Nhằm giải ngân xong 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của tỉnh, cùng với nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nghiệm thu khối lượng để khẩn trương thực hiện các thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Từ nay đến cuối năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện khối lượng theo đúng cam kết, đồng thời đẩy mạnh thu ngân sách để có nguồn vốn bố trí kịp thời, chi đầu tư theo đúng kế hoạch phân bổ.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức tập huấn về công tác khoa giáo cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở và các cán bộ ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham gia tập huấn, các cán bộ làm công tác tuyên giáo được tìm hiểu quyết định số 238 của Ban Bí thư khóa 12 về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với các cấp các cơ quan nhà nước cung cấp trong việc thực hiện pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm, những nội dung chính trong công tác khoa giáo ở trung ương và địa phương. Đồng thời thông tin nhanh một số kết quả nổi bật và hạn chế chủ yếu của công tác khoa giáo thời gian qua, phương hướng tham mưu trong giai đoạn 2021-2026 nhằm ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 vừa trao giải tuần 2 của cuộc thi. Tuần 2 của cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 được triển khai từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 với trên 31.000 bài thi. So với tuần thi thứ nhất, tăng trên 7.800 lượt bài thi. Số bài đạt 20 điểm có trên 6.300 bài, tăng gần 4.490 bài. Số sáng kiến đề xuất về cải cách chính có 105 bài, tăng 26 bài so với tuần 1. Qua đánh giá của ban tổ chức cuộc thi, tuần thi thứ 2 đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên toàn tỉnh tham gia với sự gia tăng vượt bậc cả về số lượng và chất lượng bài thi. Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, qua đó góp phần tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, từ đó tích cực tham gia các chương trình, đề án, kế hoạch của trung ương, của tỉnh để thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Căn cứ vào kết quả thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 10 người đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong cuộc thi tuần 2. Hiện cuộc thi đã và đang tiếp tục thu hút sự quan tâm tìm hiểu và tham gia dự thi của người lao động về cải cách hành chính.
Tại kho tạm giữ của đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái ở thị xã Nghĩa Lộ, hiện đang tạm giữ 300 xe máy các loại sau khi được phát hiện xử lý chủ phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ. Vì quá tải trong kho, nhiều xe còn phải để tràn ra ngoài. Tình trạng này cũng đang diễn ra tại bãi tập kết của công an huyện Văn Chấn, khi bãi tập kết ngoài trời hiện cũng đang có gần 200 xe máy các loại đang chờ xử lý. Do bãi tập kết không có mái che, khiến hầu hết phương tiện bị hư hỏng. Các lỗi vi phạm của các chủ phương tiện là sử dụng nồng độ cồn, sử dụng ma túy, lạng lách đánh võng, xe không giấy tờ. Theo Nghị định 100 xử phạt những lỗi này phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Do đó, nhiều chủ phương tiện không chấp hành thời hiệu xử phạt đã bỏ phương tiện gây khó khăn trong việc xử lý, quản lý và bảo quản. Theo quy định, sau 12 tháng, lực lượng chức năng thông báo đến chủ phương tiện vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chủ xe không đến nhận hoặc phản hồi, thì đề nghị các cơ quan nhà nước tiến hành các thủ tục thu hồi và tiến hành đấu giá.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Trấn Yên được tỉnh giao thu ngân sách 199 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 99 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 100 tỷ đồng. Đến nay, huyện Trấn Yên đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, huyện Trấn Yên đang gặp một số khó khăn trong công tác thu ngân sách. Do vậy, huyện Trấn Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Trấn Yên, năm 2021, thị trấn Cổ Phúc được giao thu ngân sách 7,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là trên 4 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 3,5 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ, một số khoản thu đạt thấp, nhưng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thu, nên đến nay thị trấn Cổ Phúc đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao, góp phần cùng huyện Trấn Yên đảm bảo tiến độ thực hiện thu ngân sách theo kế hoạch. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Tập trung thu các nguồn thu để khai thác tối đa để hoàn thành cái chỉ tiêu thu cân đối. Ngoài ra thì cũng được huyện giao thêm bổ sung thêm là thu 600 triệu về thu tiền sử dụng đất. Thì trên cơ sở đó, chính quyền địa phương cũng đã cho họp triển khai với đội chống thất thu thuế trên địa bàn, rà soát lại các sắc thuế trên địa bàn, tập trung thu và tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường các khoản thu. Thứ nhất là chuyển mục đích sử dụng đất, quỹ đất dôi dư trong các hộ gia đình để mà thành lập các cái hồ sơ để hoàn thành trong phấn đấu đến 30 tháng 11 là chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu. Để chúng tôi đã sử dụng các cái phương án là tổ chức tuyên truyền tại 11 tổ dân phố, thông qua các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố và thông qua cái loa lưu động trên địa bàn, chúng tôi thông báo cho bà con nhân dân biết được cái thời gian, địa điểm thu thuế phi nông nghiệp để bà con nhân dân tập trung và sớm hoàn thành cái chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc trong năm 2021.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thu ngân sách, nên đến nay tổng thu ngân sách của huyện Trấn Yên đã đạt gần 157 tỷ đồng, bằng gần 79% dự toán tỉnh giao, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó thu cân đối đạt trên 104 tỷ đồng, dẫn đầu khối huyện thị về công tác thu ngân sách. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, huyện Trấn Yên đã xây dựng kịch bản thu ngân sách theo tuần, tháng, quý, năm, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp để tạo nguồn thu ổn định. Huyện Trấn Yên đặc biệt chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, triển khai hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi đại dịch để vừa đảm bảo thu ngân sách, vừa thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù huyện Trấn Yên đạt kết quả khả quan trong thu cân đối ngân sách, tuy nhiên số thu từ sử dụng đất của huyện đạt thấp. Đến nay huyện Trấn Yên mới thực hiện đạt trên 52% kế hoạch. Nguyên nhân là do quỹ đất có giá trị lớn chưa đưa vào thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất như quỹ đất thôn Thắng Lợi xã Y Can, quỹ đất thôn Khe Nhài xã Tân Đồng. Bên cạnh đó, việc vận động người dân nộp trước tiền đấu giá còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, huyện Trấn Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh việc hợp pháp hóa tiền sử dụng đất trên địa bàn các xã thị trấn, chuẩn bị các điều kiện để đấu giá các quỹ đất còn lại. Ông Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Chi cục thuế sẽ tập trung vào một số cái giải pháp sau. Thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, công tác kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế theo đúng quy định của cấp trên. Giải pháp thứ hai là thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để có những giải pháp tham mưu cho cấp trên tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Thứ ba là theo dõi sát tiến độ thu để có những giải pháp thu cho những nguồn thu tăng giảm. Giải pháp thứ tư là thực hiện kiên quyết các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để hạn chế tình trạng nợ thuế. Và giải pháp thứ năm là phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để nâng cao công tác quản lý thuế. Và giải pháp cuối cùng là tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Với những kết quả khả quan, những tháng đầu năm và nhiều giải pháp quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn sẽ giúp huyện Trấn Yên hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phòng cháy chữa cháy có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản, gia đình và xã hội, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ một cách kịp thời hiệu quả. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái vẫn xảy ra hơn 20 vụ cháy nổ, khiến 4 người chết và bị thương, thiệt hại hơn 2,9 tỷ đồng. Vậy làm thế nào để hạn chế số vụ cháy nổ xảy ra? Các cấp các ngành cần có biện pháp gì để giúp người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy? Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ và gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đối với tỉnh Yên Bái thì mặc dù không phải là điểm nóng, thế nhưng cũng đã xảy ra hơn 20 vụ cháy nổ. Vậy ông có nhận định như thế nào về tình hình cháy nổ của tỉnh ta?
Thì trước cái tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua thì qua cái nhận xét đánh giá thì chung thì đối với địa bàn tỉnh Yên Bái thì là cái tình hình cháy nổ xảy ra đối với cơ quan doanh nghiệp thì cũng đã hạn chế, kiềm chế rất nhiều, nhưng chủ yếu tập trung vào cháy các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh. Thì trước cái tình hình như vậy thì là cái ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đời sống xã hội của nhân dân trên địa bàn tỉnh, thì đây là một cái vấn đề cũng là đánh giá chung toàn diện trên cái hoạt động về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đối với địa bàn tỉnh Yên Bái.
Theo ông thì đâu là nguyên nhân xảy ra cái số vụ cháy nổ trong thời gian vừa qua?
Cái nguyên nhân xảy ra cháy trong cái thời gian vừa qua thì qua xác định và kết luận của cơ quan điều tra thì nguyên nhân chủ yếu là do chập điện trong quá trình sử dụng các cái thiết bị tiêu thụ điện quá lớn dẫn tới cái hiện tượng chập cháy đối với các cái hộ dân cư. Ngoài ra các nguyên nhân khác là do là trong quá trình sử dụng mà người dân cũng chưa nhận thức được và đánh giá được cái khả năng có thể dẫn tới cái nguy cơ chập cháy điện trong cái quá trình sử dụng của mình. Thì sử dụng các cái thiết bị tiêu thụ nhưng sử dụng các cái hệ thống dây dẫn, dây truyền tải không đảm bảo các điều kiện, hai là sử dụng quá lâu, không có sự thay thế, ba là cái hệ thống, các hệ thống an toàn trong các hộ gia đình hầu như ít khi kiểm tra bảo dưỡng, nên các hiện tượng chập cháy là đều các hệ thống an toàn trong gia đình hầu như không ngắt, do vậy dẫn tới cái hiện tượng chập cháy mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái dẫn đến các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua.
Thưa ông, trong các vụ cháy nổ thì phần lớn là xảy ra ở loại hình dân sự, vậy ông có nhận định như thế nào về ý thức phòng chống cháy nổ của người dân ạ?
Các số vụ cháy xảy ra trong thời gian vừa qua thì là bây giờ để sang đánh giá lại về cái ý thức, về nhận thức của người dân trong quá trình sử dụng các cái thiết bị, mà trong cái điều kiện phát triển kinh tế mà các hộ đều được trang bị các cái thiết bị tiêu thụ điện với công suất lớn, cho nên là không chú ý đến các hệ thống an toàn trong hộ gia đình về để phục vụ trong công tác sinh hoạt của mình, do vậy dẫn tới cái tình trạng là chập cháy, là đấy là một cái mà đối với địa bàn tỉnh Yên Bái trong cái năm vừa qua và năm trước đó cũng đã xảy ra rất nhiều các vụ là nguyên nhân chủ yếu do chập điện. Thế thì để thực hiện cái công tác này thì là đối với người dân trên địa bàn toàn tỉnh thì chức năng của các đơn vị hướng dẫn, kiểm tra hướng dẫn mà căn cứ trong cái quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định 36 thì được phân cấp xuống đến cấp xã, ra chủ tịch ủy ban cấp xã quản lý. Do vậy đối với chức năng của phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã chủ động tham mưu các văn bản để làm sao là tập trung tuyên truyền hướng dẫn cho người dân nắm được những cái vấn đề mà liên quan đến công tác an toàn, để người dân hiểu được, nắm được và có những biện pháp an toàn trong quá trình sử dụng các cái thiết bị dụng cụ, thiết bị trong quá trình sinh hoạt đời sống của phục vụ cho cuộc sống của bà con nhân dân.
Thưa ông, để người dân cũng như là các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy thì cái thời gian vừa qua lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Yên Bái đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm như thế nào?
Trên cơ sở về những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến cái công tác an toàn phòng cháy chữa cháy thì đối với chức năng của phòng PC07 công an tỉnh Yên Bái thì cũng căn cứ vào cái tình hình thực tế và căn cứ vào nghị định 136 của chính phủ thì công an tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Cái thứ nhất là đã tham mưu Ủy ban tỉnh ra cái kế hoạch số 686 để triển khai cái nghị định 136. Cái thực hiện cái nghị định 136 đây là một cái mới để tiến hành phân cấp quản lý. Thế sau đấy là đối chức năng của phòng PC07 cũng đã tham mưu ban giám đốc ra kế hoạch số 39 ngày 5 tháng 3 2001 về triển khai nghị định 136 đối trên địa bàn toàn tỉnh. Thì trên cơ sở đấy cũng đã ban hành cái quyết định để phân cấp quản lý, kế hoạch quyết định số 129 của giám đốc công an tỉnh để phân cấp. Vì với chức năng đây là cái nhiệm vụ ở của từng cấp, từ cấp trung ương, cấp tỉnh, công an cấp huyện và đến ủy chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, căn cứ trên nghị định 136 để chúng ta thực hiện cái phân cấp, để trên cơ sở đấy có cái sự phối kết hợp làm sao thực hiện tốt cái công tác an toàn phòng cháy cháy, kiểm tra hướng dẫn các cái nội dung yêu cầu trong cái các văn bản quy định của Bộ Công an. Trong cái thời gian vừa qua đối với phòng PC07 đã tiến hành tổ chức cái kiểm tra hướng dẫn là trên 1016 lượt cơ sở và lập 1016 biên bản kiến nghị về công tác an toàn phòng cháy cháy. Thì trong đó có xử lý vi phạm hành chính đối với 65 tập thể cá nhân và tổng số tiền phạt là 355.950.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Đấy là cái trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Thì đối với các cái trường hợp như trên thì chúng tôi đã cương quyết để đưa ra những các biện pháp xử lý nhằm mục đích là răn đe giáo dục và hướng dẫn cho mọi người bà con nhân dân cũng như là các cơ quan tập thể cá nhân là đảm bảo các an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.
Thưa ông, cụ thể luật phòng cháy chữa cháy thì chính phủ đã có cái nghị định 136 để quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy. Thì trong đó cái nghị định này có rất nhiều điểm mới và cụ thể đó là cái việc phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy. Vậy thì ông có thể cho biết là việc triển khai nghị định này thì đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai ra sao?
Căn cứ cái nghị định 136 của chính phủ được ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2020, đối chức năng là phòng cảnh sát phòng cháy cháy đã chủ động tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện và thực hiện cái phân cấp quản lý. Trên cơ sở phân cấp quản lý thì chúng tôi cũng đã tham mưu ban giám đốc là xây dựng cái chương trình và quyết định kiểm tra về cái công tác thực hiện của cấp huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân cấp xã trong cái việc phân cấp để hướng dẫn tổ chức tập huấn luyện cho cái lực lượng ở cấp huyện và cấp xã thực hiện tốt cái công tác quản lý về nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Thì trên cơ sở đấy thì cũng thực hiện theo cái nghị định 136 thì chúng tôi đã trong cái năm vừa qua chúng tôi tham mưu cho ban giám đốc mở lớp huấn luyện cho tất cả cán bộ làm công tác kiểm tra của cấp phòng, cấp huyện và cấp xã thực hiện công tác kiểm tra theo quy định của Bộ Công an là đều phải được tập huấn. Và trên cơ sở đó đề nghị Bộ là cấp cái xác nhận là cái việc đã được tổ chức tập huấn cái nghiệp vụ kiểm tra để làm sao các đồng chí nắm vững và thực hiện trên đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước. Ngoài cái việc nội dung trên thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh ban hành cái kế hoạch tổ chức tập huấn cái lớp quản lý nhà nước cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đội trưởng đội phó đội dân phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với 100% các đồng chí chủ tịch ủy ban cấp xã đều được lớp tham gia cái lớp tập huấn quản lý nhà nước. Thì trong cái thời gian vừa qua đã thực hiện theo đúng cái chương trình chỉ đạo của Bộ Công an cũng như là cái yêu cầu và cái nhiệm vụ của ban giám đốc giao trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi đã thực hiện đảm bảo theo đúng cái chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đề ra.
Trong thời gian tới thì lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Yên Bái tiếp tục có cái giải pháp gì để hạn chế thấp nhất cái số vụ cháy nổ xảy ra thưa ông?
Thì trong cái thời gian tới thì đối với phòng chức năng như chúng tôi sẽ cố gắng chỉ đạo thực hiện toàn bộ các đồng chí là tập trung thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền. Đây là một cái vấn đề cấp thiết mà cũng cần đòi hỏi là mọi người dân và tất cả các đơn vị cơ quan, đơn vị cơ sở phải thực hiện tốt các cái giải pháp an toàn phòng cháy cháy để nhằm hạn chế các cái vụ cháy. Cái thứ hai là cái trong cái quá trình tổ chức thực hiện như vậy thì chúng tôi cũng có cái sự chỉ đạo là cái tăng cường cái xử lý vi phạm để làm sao là cho các cái cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt cái luật phòng cháy cháy cũng như là cái các văn bản dưới luật để người ta chấp hành cho nó đảm bảo yêu cầu, để tránh cái tình trạng xảy ra cháy nổ trong cái thời gian vừa qua nó diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên các số vụ cháy so với các năm trước thì số vụ cháy có giảm, thế nhưng với tình hình chung cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà trong cái thời điểm dịch bệnh, chúng tôi cũng thấy là đây là một cái trách nhiệm rất cần để thực hiện cái giải pháp tuyên truyền bằng mọi hình thức từ các cấp. Trong cái năm vừa qua, đối với đơn vị chúng tôi cũng đã tổ chức và phối hợp công an các huyện và cấp xã đã tổ chức tuyên truyền đến tận cấp thôn bản và tổ chức ký cam kết thực hiện các giải pháp an toàn phòng cháy cháy trong thời gian vừa qua. Để nâng cao cái ý thức của người dân trong công tác phòng cháy cháy, cái thứ nhất là chúng ta tuyên truyền với cái thực hiện các cái hướng dẫn cụ thể chi tiết, nói đi đôi với làm, và hướng dẫn người ta cách sử dụng và các biện pháp thực hiện các giải pháp an toàn trong quá trình sử dụng các cái nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, để người ta khi có cái công tác tự kiểm tra, hướng dẫn cho bà con nhân dân biết được cái cách thức xử lý các tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu để giảm cái mức độ thiệt hại và do cháy gây ra trong các cái vụ mà nguyên nhân là do chập cháy, chập điện, cháy điện hoặc là do đốt. Bởi vì đây là một cái mà trong cái thời điểm nhất là cái mùa hanh khô thì thường thường là bà con nhân dân thường thường là có những cái chưa nắm vững được cái quy trình để về cái sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, ngay như trong cái việc đốt nương làm rẫy hay là dọn dẹp thì đều có sử dụng đốt và trong cái thời điểm nó không phù hợp với quy định của nhà nước nên dẫn tới cái hiện tượng cháy và cháy lan sang các cái khu vực lân cận để ảnh hưởng trực tiếp đến cái môi trường cũng như là cái điều kiện cuộc sống của bà con nhân dân.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, từ sự hỗ trợ của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và sự nỗ lực cố gắng của bản thân, các đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên đã chủ động sáng tạo, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật với phương châm dám nghĩ dám làm, lựa chọn cho mình các mô hình kinh tế phù hợp để khởi nghiệp trên các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ, văn hóa, du lịch, cơ khí. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bản thân, mà quan trọng hơn là góp sức trẻ để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đoàn viên thanh niên Hoàng Văn Vinh ở thôn Đại Thắng, xã Đại Phác, trước đây kinh tế gia đình chỉ dựa vào trồng lúa, trồng ngô và trồng rừng, thu nhập bấp bênh. Từ khi có nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai đến thôn bản, Vinh đã chủ động đăng ký phát triển mô hình nuôi dê địa phương dưới tán quế với quy mô từ 30 con trở lên, tiến hành quy hoạch lại khu vực chăn nuôi, xây dựng chuồng trại và nhân số lượng đầu đàn dê. Hiện tại, Vinh duy trì đàn dê thương phẩm từ 30 tới 40 con. Mới đây, Vinh đã bán ra thị trường được 2 con dê giống và 2 con dê thịt, thu về khoảng 30 triệu đồng. Việc chăn nuôi dê dưới tán quế của đoàn viên thanh niên Hoàng Văn Vinh đang phát triển rất tốt, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoàng Văn Vinh, thôn Đại Thắng, xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Cũng được vốn nghị quyết 69 ấy, đầu tư thì tôi cũng có mua giống để phát triển kinh tế là mô hình dê. Đấy là thứ nhất là chúng tôi cũng phải làm cái mô hình chuồng trại. Thứ hai là để mua con giống. Đấy, về là phát triển dần dần. Thứ nhất là cái mô hình nuôi dê này thì cảm thấy con dê này nó phát triển mà nó dễ nuôi thì nó cũng lợi nhuận kinh tế thì nó cũng có thu nhập, thì là hai vợ chồng tôi thì cũng quyết định là làm cái dự án dê này là để có thu nhập kinh tế. Cái đấy là cái động lực để thanh niên của chúng tôi để phát triển kinh tế.
Cũng từ những lợi ích thiết thực của Nghị quyết 69, đoàn viên thanh niên Trần Văn Giang ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông xác định rõ đây chính là đòn bẩy để ra khởi nghiệp và lập nghiệp. Với sự trợ giúp từ gia đình, Giang đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại và mua bò giống về chăn nuôi theo hướng bán chăn thả với quy mô 10 con trở lên. Trần Văn Giang cho biết bản thân anh cũng như gia đình rất phấn khởi từ sự trợ lực của tỉnh sẽ giúp cho gia đình hình thành và phát triển mô hình chăn nuôi đại gia súc một cách bền vững, từng bước gia tăng về quy mô, số lượng đàn vật nuôi và quan trọng là giúp bản thân Giang và các thành viên trong gia đình có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập và nâng cao cuộc sống. Thanh niên Trần Văn Giang, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Nói chung là cái số tiền này nó cũng không lớn nhưng mà nó cũng là một cái động viên cho em và động lực cho em là rất là lớn, em là để em động viên cho em để em khởi nghiệp.
Nhận thấy triển vọng của cây cà gai leo, thanh niên Phạm Văn Chiến và các thành viên hợp tác xã Thanh Sơn đã quyết định khởi nghiệp từ cây trồng này. Mục tiêu của Chiến và hợp tác xã là tạo ra vùng nguyên liệu đảm bảo an toàn do chính người dân canh tác và thu hái, cũng thông qua đó để tạo ra việc làm, tạo thêm nguồn thu nhập, chuyển đổi phương thức canh tác của các hộ nông dân, từ đó tăng thêm thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Hiện tại, hợp tác xã Thanh Sơn đã xây dựng được vùng nguyên liệu với diện tích 10 hectare để gia tăng giá trị của cây cà gai leo, khẳng định thương hiệu của mình. Hợp tác xã đã liên kết với người dân xây dựng, tạo ra sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP. Trong đó có hai sản phẩm là cao đặc cà gai leo và cao bột cà gai leo. Thanh niên Phạm Văn Chiến, thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Mình nhận thấy là cái cây cà gai leo này nó là một cái cây dược liệu rất là tốt. Và mình nảy một cái ý tưởng là ở tất cả mọi nơi ở trong miền Trung, miền Nam, ở ngoài Hà Nội người ta cũng có thể trồng được. Và mình muốn ý tưởng là đưa cái cây này về trên địa phương để phát triển. Sau đó mình lấy giống và đưa về trên Yên Bái, xây dựng cái mô hình đầu tiên là tại xã Mậu Đông với diện tích là 3 hectare. Với cái ý tưởng đấy đưa về thì với mục đích là đầu tiên là tạo công ăn việc làm cho bà con ở địa phương. Và đến sau đó thì sau khoảng một năm sau thì mình phát triển ra, có nghĩa là liên kết với bà con, muốn cho bà con tự mình đứng lên làm chủ, tự mình làm chủ cái kinh tế và đã liên kết với bà con để cho bà con tự sản xuất cái mô hình trồng cà gai leo ở tại xã và tại địa phương. Sau khi mà liên kết với các hộ dân ở tại địa phương thì mình khi mà bà con có sản phẩm thì là sẽ bên đơn vị là sẽ thu mua cái sản phẩm tươi của bà con. Hiện tại thì là hợp tác xã đã phát triển ra cho bà con trồng ấy với diện tích được khoảng trên 10 hectare. Và khi mà bà con có sản phẩm thu về thì hợp tác xã thu mua với của bà con với giá là hiện tại với cây tươi là giá 5.000 đồng của một cân. Với tính trung bình thì khoảng trên 1 hectare thì là mỗi một vụ thu là được khoảng từ 16 cho đến 18 tấn tươi. Thì một năm thì thu được 3 lứa. Thì tính trung bình là mỗi một năm thì của 1 hectare thì được khoảng từ 80 cho đến 90 triệu. Thì nếu để tính ra thì nó sẽ gấp 2 đến gấp 3 lần so với trồng loại lúa ngô khoai sắn.
Bằng ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã quyết định lựa chọn các mô hình kinh tế phù hợp cho mình để khởi nghiệp và bước đầu mang lại những thành công nhất định. Đến nay, toàn huyện có 189 mô hình sản xuất và kinh doanh của thanh niên đang phát triển hiệu quả kinh tế với mức thu nhập bình quân đạt từ 100 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 560 lao động. Các mô hình kinh tế của thanh niên phát huy được hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đồng chí Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên cho biết.
Trong những năm qua, thì cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm đến phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Phong trào khởi nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng ở các lĩnh vực ngành nghề. Và nhận thức của đoàn viên thanh niên về khởi nghiệp, chọn nghề, định hướng nghề khởi nghiệp cũng đã được nâng cao. Và phong trào đã được thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên quan tâm hưởng ứng. Những cái mô hình câu lạc bộ thanh niên, rồi tổ hợp tác xã, mô hình thanh niên phát triển kinh tế đã được thành lập và hoạt động hết sức có hiệu quả. Cho đến thời điểm này thì trên toàn huyện đã có 189 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng trên năm trở lên và đã tạo công ăn việc làm cho hơn 500 lao động tại địa phương. Đặc biệt là trong năm 2021 thì 25 trên 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện thì đều xây dựng được những cái mô hình khởi nghiệp mới của đoàn viên thanh niên. Đây là những cái kết quả hết sức đáng khích lệ trong cái phong trào thanh niên lập nghiệp. Và có thể thấy được là thanh niên hiện nay đã bước đầu dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vươn lên để khẳng định mình, làm giàu cho bản thân và cống hiến cho cộng đồng và xã hội.
Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế, chú trọng đến việc tạo điều kiện để thành lập, phát triển các doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế khởi nghiệp của toàn xã hội nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng. Trọng tâm là các nghị quyết, chính sách ưu tiên cho thanh niên, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, mang lại hiệu quả cao như quan tâm giải quyết cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng những mô hình làm kinh tế, kịp thời giải quyết những khó khăn cho thanh niên trong cuộc sống để có giải quyết hỗ trợ kịp thời. Từ đó phát huy vai trò xung kích của thanh niên đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.